truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 16 tháng 5 có những nội dung chính sau.
Để đảm bảo quyền bầu cử của các học viên, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho ngày bầu cử.
Hội đồng đội thành phố kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Tại hội nghị đã có 52 giáo viên tổng phụ trách, 75 đội viên thiếu niên tiêu biểu trong học tập và tham gia công tác đội được tuyên dương.
Hát xoan Phú Thọ từ lâu đã là sản phẩm nghệ thuật dân gian của vùng đất tổ, được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Ở thành phố Thái Nguyên, loại hình nghệ thuật này đang được các xoan đào trong câu lạc bộ hát xoan Đền Hùng Vương, phường Trương Vương tập luyện với mong muốn lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Chuyên mục văn hóa và du lịch trong chương trình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về câu lạc bộ hát xoan này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là tích cực góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, những người đang chấp hành các biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nơi người đó đang bị giáo dục cai nghiện bắt buộc. Trên cơ sở đó, để đảm bảo quyền bầu cử của các học viên, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động và Xã hội thành phố Thái Nguyên đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai kế hoạch bầu cử đến các học viên một cách cụ thể, chi tiết với nhiều nội dung hình thức đa dạng theo quy định của pháp luật.
Tạm giữ thì tổ bầu cử mang hộp phiếu phụ và phiếu bầu đến nhà tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.
Từ hơn một tháng nay, ngày nào cũng vậy, các cán bộ của trung tâm cũng dành một tiếng từ 6 đến 7 giờ sáng và một tiếng vào buổi chiều từ 5 đến 6 giờ để tuyên truyền các chương điều trong luật bầu cử cho học viên. Đặc biệt, ngoài các tài liệu do cán bộ biên soạn để giáo dục nhân cách cho học viên, thì nội dung về công tác bầu cử cũng được trung tâm lồng ghép trong các buổi học, qua đó giúp cho cán bộ nhân viên và học viên toàn trung tâm nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nắm vững về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh. Trò chuyện với chúng tôi, anh Phan Quốc Huy, học viên Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, chúng tôi được các cán bộ của trung tâm phổ biến các nội dung của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Nhờ đó chúng tôi hiểu về quyền lợi của mình, biết được mình được bầu cử ở cấp nào.
Anh em học viên chúng tôi được cán bộ trung tâm tuyên truyền và giáo dục về ngày bầu cử Quốc hội thì chúng tôi cũng mong lá phiếu của mình bầu ra những người đủ đức đủ tài đại diện cho ý chí của chúng tôi, những người dân Việt Nam. Riêng bản thân tôi thì cảm thấy rất hào hứng về ngày bầu cử chuẩn bị sắp sửa diễn ra. Từ khi tôi 18 tuổi đến khi bây giờ thì tôi, những lần trước thì tôi được tham gia bỏ phiếu tại địa phương, đợt này tôi được tham gia bỏ phiếu tại trung tâm, không đến được điểm bầu cử nhưng mà hòm phiếu được mang vào đây.
Hiện trung tâm đã thống kê xong danh sách cử tri gồm hơn 80 học viên cai nghiện bắt buộc và tự nguyện. Trung tâm cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho ngày bầu cử, như dự kiến nơi đặt hòm phiếu, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên do đặc thù nên số lượng cử tri này vẫn chưa chính xác bởi số học viên di biến động từng ngày. Để đảm bảo học viên được thực hiện quyền của mình, trung tâm sẽ thường xuyên báo cáo với Ủy ban bầu cử phường Tân Thành để cập nhật tình hình cử tri. Trao đổi với chúng tôi, ông Đôn Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Vì là học viên nó mang tính đặc thù của trung tâm, thế do vậy là chúng tôi cũng đã chia ra từng nhóm nhỏ tuyên truyền bằng hình thức là tập trung và tuyên truyền về các buồng phòng của học viên, theo từng nhóm của học viên. Các học viên vào trung tâm thì là chủ yếu là tự nguyện. Thế mà tự nguyện thì nhiều lúc là phường xã là cũng không lắm được cái danh sách, không biết là học viên đi đâu. Do vậy là chúng tôi cũng đã cử cán bộ kết hợp với lại phường xã là thông báo cái danh sách về cho phường xã. Tôi đã thống nhất với lại ủy ban nhân phường Tân Thành là trước ngày bầu cử thì chúng tôi sẽ liên hiệp lại thông báo lại cái danh sách để đảm bảo cho công tác bầu cử được thuận lợi.
Với tính chất đặc thù của trung tâm, do vậy để đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đạt kết quả tốt, trung tâm luôn chủ động các tình huống có thể xảy ra để có hướng xử lý kịp thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời dự đoán kịp thời diễn biến tư tưởng của học viên, thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành các bước bầu cử, đảm bảo tất cả các học viên đang cai nghiện đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình.
Sáng 15 tháng 5, tức ngày 9 tháng 4 năm Bính Thân, tại chùa Phù Liễn, thành phố Thái Nguyên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2560, dương lịch 2016. Dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại biểu tỉnh có đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành. Đại biểu thành phố có bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên và đông đảo tăng ni Phật tử trong và ngoài tỉnh. Phật đản là ngày lễ trọng đại của đạo Phật, diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 4 âm lịch để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn, người khai sáng ra đạo Phật. Đại lễ được diễn ra với các nghi thức như cúng dường chư Phật, tuyên đọc thông điệp Phật giáo, ôn lại ý nghĩa đại lễ Phật đản, nghi thức tắm Phật và phóng sinh chim bồ câu cầu hòa bình cho nhân loại, xã hội phồn thịnh, đất nước phồn vinh, an lạc. Đại lễ Phật đản năm nay mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt nhằm chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và một số nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã trao 50 phần quà, 50 chiếc xe đạp và 10 triệu đồng cho các hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đại lễ, hàng nghìn tăng ni Phật tử và bà con nhân dân đã diễu hành từ chùa Phù Liễn đến chùa Linh Sơn Đại Phúc, Phú Lương để chào mừng đại lễ Phật đản.
Chiều 15 tháng 5, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2016 và tuyên dương phụ trách đội, đội viên, thiếu nhi tiêu biểu năm 2016. Tới dự và động viên các em có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Thành phố hiện có hơn 30.000 đội viên nhi đồng trực thuộc 61 liên đội. Phát huy truyền thống vẻ vang 75 năm xây dựng và trưởng thành, thời gian qua dưới sự dìu dắt trực tiếp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, công tác đội và phong trào thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát triển và đạt được nhiều thành tích xuất sắc, góp phần viết tiếp những trang sử vàng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các phong trào do hội đồng đội cấp trên phát động đã được hội đồng đội thành phố đẩy mạnh thực hiện cả trong và ngoài trường học. Tiêu biểu có thể kể đến như phong trào nghìn việc tốt, uống nước nhớ nguồn, hoa điểm 10, đàn gà khăn quàng đỏ, kế hoạch nhỏ đã thu hút hàng chục nghìn đội viên thiếu niên nhi đồng tham gia, góp phần rèn luyện các em trở thành đội viên tốt, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Với những kết quả đã đạt được, Hội đồng đội thành phố đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương và Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy đã dành nhiều tình cảm với lớp lớp thế hệ đội viên của thành phố Thái Nguyên. Đồng chí cũng đã có những lời động viên kịp thời để đội viên thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Để tổ chức đội ngày càng vững mạnh và phát triển, các cháu đội viên thiếu niên nhi đồng xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, các cấp bộ đoàn, đội cần làm tốt hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giáo dục cho thiếu niên nhi đồng về đạo đức, lối sống, biết vượt khó để học tập tốt, yêu khoa học, yêu lao động, giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm, biết chia sẻ và tham gia các phong trào xã hội. Tổ chức đoàn thanh niên và ngành giáo dục cần phối hợp triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đối với các cháu thiếu niên nhi đồng, tôi mong rằng các cháu luôn chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo, vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, gương mẫu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.
Trước tình cảm và kỳ vọng của lãnh đạo thành phố, đại diện cho đội viên của thành phố, em Nông Trường An, Liên đội Tiểu học và Trung học Cơ sở 915 Gia Sàng đã bày tỏ quyết tâm sẽ phấn đấu trong học tập và rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy.
Chúng cháu xin được gửi tới các bác, các cô chú đại biểu lời cảm ơn chân thành và sâu sắc. Cảm ơn các bác, các cô chú đại biểu đã luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho thiếu nhi chúng cháu được học tập, vui chơi, được rèn luyện trong những môi trường giáo dục tốt nhất. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhà trường đã luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tổ chức đội để chúng em được vừa học vừa chơi trong môi trường giáo dục toàn diện và thân thiện. Chúng em xin được chân thành cảm ơn các anh chị phụ trách của Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên, các anh chị phụ trách trực tiếp tại các liên đội đã luôn sáng tạo, đổi mới và tổ chức nhiều hoạt động đội phù hợp, bổ ích, thu hút sự tham gia nhiệt tình của thiếu niên, nhi đồng. Chúng em có cảm nhận mỗi ngày đến trường là một ngày vui, cho chúng em những bài học về cuộc sống và biết tự phấn đấu, vươn lên khẳng định bản thân thông qua các hoạt động của đội. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt, phát huy những thế mạnh của bản thân trong học tập và tham gia các hoạt động công tác đội, góp phần xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên ngày một vững mạnh.
Nhân dịp này, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã tuyên dương 52 giáo viên tổng phụ trách, 75 đội viên thiếu nhi tiêu biểu trong học tập và tham gia công tác đội, thành đoàn, Hội đồng đội thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố trao tặng ngôi nhà khăn quàng đỏ trị giá 75 triệu đồng cho em Lê Minh Sơn, học sinh lớp 7C trường Trung học cơ sở Phúc Chiều. Báo Thiếu niên Tiền phong tặng 30 suất học bổng Vừa A Dính với tổng trị giá 15 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số của thành phố Thái Nguyên có thành tích học tập tốt.
Chiều 14 tháng 5, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ tổ chức đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2019. Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ hiện có 45 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đoàn công ty đã có những chuyển biến tích cực. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí trách nhiệm to lớn của đoàn thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị xã hội và sản xuất kinh doanh của công ty. Hàng năm có 100% đoàn viên thanh niên đăng ký cam kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không vi phạm an toàn lao động vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Ban chấp hành đoàn cũng đã thành lập được các câu lạc bộ như câu lạc bộ cầu lông, câu lạc bộ văn hóa văn nghệ với sự tham gia của hơn 100 lượt đoàn viên thanh niên. Đoàn công ty cũng đã thành lập đội xung kích tình nguyện làm công tác từ thiện, thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện xã hội do đoàn cấp trên và địa phương tổ chức. Nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ sẽ đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đồng thời duy trì và đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ, các đội tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng để tổ chức đoàn thực sự là nơi tập hợp và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong hoạt động của công ty. Đại hội đã bầu 7 thành viên vào Ban chấp hành Đoàn Thanh niên khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2019.
Chiều 14 tháng 5 tại sân bóng đá Quang Vinh đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa hai đội, đoàn khối trường học và chi đoàn khối đảng, khối dân thành phố Thái Nguyên. Đây là hoạt động do Thành đoàn Thái Nguyên phát động, thiết thực chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu, cầu thủ của hai đội đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi. Với sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên có mặt trên sân, cầu thủ hai đội đã thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng. Sau những màn phối hợp ăn ý trong hiệp 1, cả hai đội đã hòa với tỷ số 2 đều. Tuy nhiên, bước sang hiệp 2, bằng những đường dẫn bóng nhanh nhẹn cùng lối đá đầy kỹ thuật, tỷ số trận đấu liên tục thay đổi. Hơn 50 phút giao tranh, trận đấu kết thúc với tỷ số 6-4 nghiêng về đội bóng của khối đảng, khối dân. Trận giao lưu đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các chi đoàn, qua đó góp phần động viên các đoàn viên tinh thần, tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe để thực hiện tốt các hoạt động đoàn cũng như các công tác chuyên môn.
Chuyên mục Văn hóa và du lịch.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Văn hóa và du lịch số tuần 2 tháng 5 năm 2016. Chuyên mục do phóng viên Lưu Lan thực hiện và được tài trợ bởi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng và Phát triển Nông thôn miền núi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần du lịch quanh ta của chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một địa điểm vui chơi giải trí dành cho mọi đối tượng. Đó là tổ hợp Game Zone. Tiếp đó là nội dung chính trong tiểu mục Góc nhìn văn hóa với bài viết góp phần bảo tồn, gìn giữ nét văn hóa truyền thống qua làn điệu hát xoan của câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương, thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, Trong tiểu mục du lịch quanh ta, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một khu vui chơi giải trí hiện nay đang được rất nhiều bạn nhỏ cũng như người lớn tuổi ưa thích. Đó là tổ hợp Gaming Zone. Tổ hợp Gaming Zone chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2015 với tổng diện tích 1.000 m2, có địa chỉ tại tầng 4 thuộc Trung tâm Thương mại Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên. Đây là mô hình khu vui chơi giải trí phù hợp cho tất cả các đối tượng. Khi đến đây, quý vị và các bạn có thể thoải mái lựa chọn các khu giải trí chức năng với không gian hiện đại như phòng chiếu phim 6D, game machine và nhà liên hoàn trẻ em Kidsland với giá cả hợp lý. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đôi chút về các khu giải trí chức năng thuộc tổ hợp Gaming Zone. Phòng chiếu phim 6D Cinema áp dụng công nghệ đột phá 6D với màn hình cong lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam sẽ cho bạn trải nghiệm và cảm nhận sự khác biệt. Với các hiệu ứng thật đến bất ngờ, phòng chiếu phim 6D sẽ đưa bạn vào không gian 3 chiều, cùng chuyển động và khám phá từng cảnh quay trong từng động tác của các nhân vật trong phim. Khu vực Game Su với số lượng máy đa dạng hiện đại cập nhật liên tục các trò chơi mới nhất như game đối kháng, khám phá, đua xe, gấp thủ, bắn súng, v.v. chắc chắn sẽ làm hài lòng quý khách. Cùng với đó, khu vui chơi liên hoàn Kidsland với trang thiết bị được nhập khẩu hoàn toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em khi vui chơi. Tại đây, các bé sẽ được tham gia nhiều trò chơi tương tác mới lạ, hấp dẫn, tạo nên sự trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Tiểu mục Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, hát xoan Phú Thọ từ lâu đã là sản phẩm nghệ thuật dân gian của vùng đất tổ, được lưu truyền rộng rãi trong nhân dân. Ở thành phố Thái Nguyên, loại hình nghệ thuật hát xoan được các xoan đào trong câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương, phường Trương Vương tích cực tập luyện với mong muốn lưu giữ nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Bà Nguyễn Thị Hồng Lương, chủ nhiệm câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương, là một trong những người có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật hát xoan. Qua trao đổi được biết, bà Lương là một trong số những người tham gia học hát xoan từ khóa học đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ và đã thực hiện việc truyền dạy bộ môn nghệ thuật này cho nhiều hội viên trong câu lạc bộ. Dù đã ở vào tuổi 62, nhưng bà vẫn giữ được chất giọng hát mượt mà cùng thanh âm cao vút. Chính điều này đã làm say lòng biết bao người thưởng thức. Bà chia sẻ, hát xoan chính là thể hiện trách nhiệm và tình cảm của người con đất Việt dâng lên các vua hùng, cầu cho quốc thái dân an, giúp con người ta lạc quan mà sống vui giữa đời. Do đó, bà đã quyết tâm theo đuổi loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này.
Thì tôi rất tự hào là mình biết cái thể loại hát xoan để góp phần vào cái lưu truyền cho các thế hệ sau này biết hát xoan là một trong những điệu hát dân ca của Việt Nam. Nhưng hát xoan lại có cái đặc biệt là từ thời vua Hùng dựng nước và đến bây giờ thờ cúng vua Hùng vẫn được nhân dân Việt Nam trao truyền. Thì chúng ta mà lại được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa phi vật thể, cho nên tôi đưa cái hát xoan về Thái Nguyên.
Để hiểu hơn về làn điệu hát xoan, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc và trò chuyện cùng với các thành viên trong câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương. Được biết, câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương thành lập vào đầu năm 2013. Đến nay có 20 thành viên tham gia, chủ yếu là những người trung tuổi có chung sở thích hát xoan. Ngoài việc tham gia hát tại di tích lịch sử Đình Hùng Vương, câu lạc bộ còn thường xuyên tập luyện và hát phục vụ nhân dân ở nhiều địa phương tại tỉnh Phú Thọ và một số nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như Phú Lương, Phổ Yên và các đơn vị phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bà Trương Thị Dung, thành viên trong câu lạc bộ chia sẻ, vừa qua tổ chức UNESCO đã về khảo sát và đang tiến hành làm hồ sơ cấp thẻ hội viên cho các thành viên trong câu lạc bộ. Đây chính là niềm vui và cũng là động lực để các thành viên tiếp tục cống hiến, góp phần gìn giữ nét văn hóa truyền thống dân tộc.
Trong cái lời hát xoan nó rất là thật, mộc mạc mà chân thật. Đấy, mà được vào trong cái câu lạc bộ hát xoan này cảm thấy là thoải mái, nó nhẹ nhàng, nó đúng với cái lứa tuổi của mình.
Hiện nay hát xoan có nhiều hình thức, hát trong nghi lễ thờ cúng vua Hùng, hát nghinh thần trong những ngày thăng quan cho các quần thần, hát nghi lễ cầu mùa tốt tươi, cầu sức khỏe. Nhiều làn điệu hát xoan đã được các thành viên trong câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương tự trao truyền như hát nghi lễ, hát mời vua, hát giao pháo, hát ca ngợi cuộc sống, hát bỏ bộ, hát mõ cá, dạ cá, hay hát giao duyên, đối đáp, mời rượu, v.v. Các bài hát được trình bày bằng hình tượng và được diễn tả thông qua các động tác như xe chỉ thì các đò xoan đưa tay mô phỏng động tác xe chỉ hay động tác đưa tay mô phỏng dương cung bắn nỏ, cấy lúa, v.v. Đến nay, hình thức hát này lại song hành cùng tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng của người Việt. Những làn điệu xoan dung dị mà rất đỗi gần gũi đời thường Mỗi khi cất thành tiếng, hát xoan khiến cho người nghe cảm thấy khoan khoái, bao nhiêu phiền muộn, âu lo tan biến để thả hồn mình hòa chung với ca từ của điệu xoan. Một trong những làn điệu được coi là đặc sắc hơn cả chính là làn điệu hát nghi lễ qua bài hát Mời Vua với những ca từ mộc mạc chân chất.
Tám người chân kiệu bước bước vào, tay lót khăn đào y ơ rước lấy cơ hồ mà vua lên. Vua lên thánh đức mà chỉ
trong hát xoan chỉ có nhạc cụ là trống. Trống có đánh khéo thì hát mới vào nhịp, nếu không có trống thì sẽ không thể hát được. Ban đầu khi mới tham gia câu lạc bộ hát xoan, các thành viên trong câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương thấy rất lúng túng khi kết hợp giữa hát và tập các động tác. Có khi hát được lại không múa được, hoặc múa được lại quên hát. Nhưng nhờ tập luyện thường xuyên, ai cũng thuộc lời và quen dần với các động tác. Bởi vậy dù có bận đến đâu, cứ vào tối thứ bảy hàng tuần, các thành viên trong câu lạc bộ cũng đều cố gắng sắp xếp thời gian công việc để đi tập luyện. Chia tay những nghệ nhân hát xoan, các thành viên hát tặng riêng chúng tôi bài hát Mời Rượu như để hẹn ngày gặp lại. Những làn điệu ca từ của bài Mời Rượu cứ mãi ngân vang trong tâm trí chúng tôi. Tay em chúc chén ý ơ, đào rượu đào chứ đổ đi thời tiết ý ơ, vào uống vào thầy say chứ an du hời 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 ý ơ. Hợi du hời du, ớ du tỉnh du. Hy vọng rằng với những đóng góp không nhỏ của 20 thành viên trong câu lạc bộ hát xoan Đình Hùng Vương và chính quyền địa phương, hát xoan, bản sắc của vùng đất tổ Phú Thọ sẽ mãi được lưu truyền ngàn đời, khẳng định sức sống trường tồn của một di sản văn hóa phi vật thể nhân loại. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngay 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngay 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658. Trân trọng cảm ơn.
Mẹ ơi, mẹ đang làm gì vậy?
Mẹ đang giặt thử quần áo bằng bột giặt Attack khử mùi mới số 1 Nhật Bản mà bác Hai vừa giới thiệu. Vì quần áo nhà mình vẫn còn mùi ẩm mốc khó chịu dù mẹ đã giặt sạch.
Con đố mẹ nè, chỉ giặt sạch thôi đã đủ chưa? Con được học ở trường, vi khuẩn là nguyên nhân gây mùi ẩm mốc. vi khuẩn vẫn tiếp tục sinh sôi gây mùi. Ngay cả trên quần áo đã giặt sạch, khi giặt phơi trong những điều kiện thiếu nắng như thời tiết nồm ẩm, mùa mưa, giặt ban đêm, hoặc phơi trong nhà, chỉ giặt sạch thôi chưa đủ, phải sạch khuẩn đó mẹ.
Hèn gì, bác hai giới thiệu bột giặt Attack với công nghệ khử mùi Nhật Bản đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Giặt sạch theo chuẩn sạch mới, khử đến 99,9% vi khuẩn gây mùi. Chưa kể còn có hai cơ hội du lịch Nhật Bản cho hai gia đình 6 người, cùng nhiều quà tặng có tổng giá trị 3 tỷ đồng. Tham gia ngay từ ngày 3 tháng 5 đến 31 tháng 7 năm 2016.
Thích quá mẹ ơi!
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có: đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bón đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân la, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Hai ơi, gọi ba con gì ăn cơm coi. Nắng tắt tới nơi rồi mà ổng còn cà kê chỗ nào không biết nữa à.
Chắc ba qua bên cô Tám giờ xổ số đó má.
Trời đất, nữa hả? Biết ổng mê xổ số thiệt không? Chứ mê cô Tám là má cho cái nhà ra cam.
Ôi, má đừng có nóng, để con nghĩ cách nè. À, hay là nhà mình đăng ký gói tiện ích Viettel đi má. Tổng hợp rất nhiều gói cước tiện ích hay, mà ba có thể đăng ký gói xổ số, thông báo kết quả hàng ngày đó.
Trời ơi, hay dữ vậy. Kết quả tận tay rồi ổng khỏi có đi đâu nữa à.
Con thì có gói cước học tập, má thì có gói nghe nhạc và gói xem phim, xem clip trực tuyến thả ga, còn gói Facebook, gói đọc báo cập nhật hàng ngày nữa, còn có gói ngày, gói tuần hay gói tháng để mình chọn và tốc độ truy cập cực kỳ cao, cước phí siêu tiết kiệm, đặc biệt là không giới hạn lưu lượng.
Trời ơi, hay dữ vậy, đăng ký liền cho má con ơi. Má còn phải lên mạng sắm mấy cái đầm xa rê cho cô Tám, cô Tư gì đó hả, lát mắt chơi.
Đăng ký gói tiện ích của Viettel với gói YouTube 10.000 đồng một ngày, gói Facebook 3.000 đồng một ngày và gói đọc báo 2.000 đồng một ngày. Thông tin chi tiết về các gói tiện ích khác, bấm sao 191 thăng OK hoặc truy cập viettel.telecom.vn. Viettel, hãy nói theo cách của bạn.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.